Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ và giáo dân giúp đỡ những người bị nhiễm HIV/AIDS.
Vatican, trong lá thư ngắn gửi cho ông Michael O'Loughlin, nhà báo và người dẫn chương trình Postcard về công việc của một số đại diện của giáo hội trong thời kỳ cao điểm của dịch HIV/AIDS vào những năm 1980 và 1990, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng thương xót được thể hiện bởi những người này, những người chấp nhận đối mặt với nguy hiểm nghề nghiệp và danh tiếng của họ.
Ông Michael O'Loughlin là tác giả của một ấn phẩm mới được phát hành có tiêu đề Lòng thương xót ẩn giấu, HIV/AIDS, người công giáo và những câu chuyện chưa kể về lòng trắc ẩn khi đối mặt với sợ hãi. Những năm 1980 và 1990 là thời gian bùng phát dịch HIV/AIDS, khi virus HIV là loại virus chưa được biết đến và có tỷ lệ tử vong gần như 100%. Đức Thánh Cha cảm ơn nhiều linh mục, nữ tu và giáo dân đã giúp các bệnh nhân HIV/AIDS, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống. Đức Thánh Cha viết, cảm ơn ông đã cho thấy rõ cuộc đời và chứng tá của nhiều linh mục, các nữ tu và giáo dân, những người đã chọn đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ những anh chị em của họ đang bị nhiễm HIV/AIDS, dù rất nguy hiểm cho nghề nghiệp và danh tiếng của họ. Ngài viết tiếp, thay vì thờ ơ, xa lánh và thậm chí lên án, những người này đã để cho lòng thương xót của Chúa Cha đánh động mình và để cho nó trở thành công việc của cuộc đời họ. Một lòng thương xót kín đáo, âm thầm và ẩn giấu, nhưng vẫn có khả năng duy trì và phục hồi sự sống cũng như lịch sử cho mỗi chúng ta. Chăm sóc và giúp đỡ bệnh nhân HIV/AIDS bao gồm hỗ trợ tinh thần là một phần trong sứ mạng của giáo hội ngày nay. Tuy nhiên, trước đây không phải lúc nào cũng như vậy. Vào đầu những năm 1980, khi các nhà khoa học phát hiện ra ở một số bệnh nhân ở Hoa Kỳ, sự khởi phát của căn bệnh mới gây chết người, không có triệu chứng ở giai đoạn đầu và rất dễ lây lan, một sự sợ hãi lan rộng nhanh chóng trong xã hội và kết quả là những người bị nhiễm hay chỉ có khả năng nhiễm đã bị phân biệt đối xử và bị kỳ thị. Tại New York, nơi tỷ lệ mắc HIV/AIDS cao, bệnh nhân thậm chí không được nhập viện, đặc biệt là những người đồng tính. Ban đầu HIV/AIDS được gọi là hội chứng suy giảm miễn dịch liên quan đến người đồng tính, và trong một thời gian dài, những người đồng tính bị sa thải khỏi nơi làm việc và bị loại trừ khỏi các giáo xứ vì có nhiều thành viên của hàng giáo phẩm gọi virus là sự trừng phạt từ Chúa cho hành vi tình dục trái đạo đức. Chỉ đến năm 1982, căn bệnh này mới được đặt tên là hội chứng suy giảm miễn dịch. Chính giữa bầu không khí bị từ chối và sợ hãi này, Giáng sinh năm 1985, mẹ Teresa đã đến gặp Đức Hồng Y Terence Koch, Tổng giám mục New York, và mẹ đã thành lập cơ sở Món quà tình yêu, nơi đón tiếp và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS.
Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ các ủy ban công lý và hòa bình.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các thành viên của Ủy ban công lý và hòa bình thuộc các hội đồng giám mục tham dự cuộc gặp gỡ thế giới do Bộ Phục vụ và Phát triển Con người toàn diện tổ chức trong hai ngày, 17 và 18 tháng 11. Ngài nhấn mạnh, chỉ có thể xây dựng công lý và hòa bình qua việc chăm sóc ngôi nhà chung, tình huynh đệ và tình bạn xã hội.
Cuộc gặp gỡ có tựa đề Các ủy ban công lý và hòa bình cho sự phục vụ phát triển con người toàn diện trong kỷ nguyên hậu COVID, những thách đố và triển vọng cho tương lai dưới ánh sáng của Laudato Si và Fratelli Tutti, nhằm mục đích nắm bắt tình hình mới, xác định những thách đố hiện tại của các ủy ban công lý và hòa bình, tái khởi động sự hợp tác giữa các ủy ban và Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, khuyến khích việc tạo ra một mạng lưới để trao đổi kinh nghiệm. Trong sứ điệp gửi đến cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tucson và các cộng tác viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã có sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ và nhắc lại vai trò quan trọng của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI trong việc thiết lập Ủy ban Công lý và Hòa bình, và Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã cải tổ thành Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhấn mạnh các ủy ban công lý và hòa bình là một thực thể không thể thiếu trong bối cảnh mục vụ xã hội của các giáo hội địa phương. Thực tế, các ủy ban có nhiệm vụ truyền bá và làm cho học thuyết xã hội của giáo hội được mọi người biết đến, tích cực hoạt động để bảo vệ phẩm giá và quyền con người với một lựa chọn ưu tiên cho người nghèo. Bằng cách này, các ủy ban đóng góp vào sự phát triển của công bằng xã hội, kinh tế và sinh thái và xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong hoàn cảnh thực tế hiện nay, khi thi hành sứ vụ này, các thành viên của ủy ban có thể áp dụng thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti theo các tình huống địa phương khác nhau. Thật vậy, ở mọi nơi trên thế giới, sự phát triển toàn diện, trong đó có công lý và hòa bình, chỉ có thể được xây dựng qua hai cách: chăm sóc ngôi nhà chung, tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Hai con đường bắt nguồn từ tin mừng Chúa Kitô, nhưng trong hành trình này, chúng ta có thể cùng đi với nhiều người nam nữ thuộc các hệ phái Kitô, các tôn giáo khác và cả những ai không theo một tôn giáo cụ thể nào. Vì vậy, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên tiếp tục công việc này với hy vọng, sự quyết tâm và sáng tạo. Bởi vì do đại dịch, người ta có xu hướng thoái lui khỏi những cam kết đã đưa ra sau những tai ương khủng khiếp của thế kỷ trước. Đức Thánh Cha viết, cuộc khủng hoảng hiện nay đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn trong hệ thống kinh tế và chính trị, trong khi những thách đố chưa được giải quyết vẫn tồn tại, đòi hỏi sự dấn thân chung của nhiều bên. Do đó, tôi mời gọi anh chị em giải quyết những vấn đề này với sự cộng tác của các thực thể dân sự và giáo hội khác, địa phương, khu vực và quốc tế, cam kết thúc đẩy công lý và hòa bình. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17 tháng 11, Đức Thánh Cha bắt đầu một chủ đề mới về Thánh Giuse nhân dịp năm đặc biệt về Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm nay. Thánh Giuse, người thợ mộc khiêm nhường làng Nazareth, người cha nuôi dưỡng Chúa Giêsu và quan thầy của giáo hội Hoàn Vũ, đã sống hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bethlehem và Nazareth, hai thị trấn nhỏ bé gắn liền với cuộc sống của thánh nhân, nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề cuộc sống hơn. Thiên Chúa đã chọn Bethlehem, thành của David, làm nơi con của người sinh ra dưới sự chăm sóc cẩn thận của Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua David. Bằng cuộc đời và gương sáng của mình, Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng trong thời đại của chúng ta, giáo hội được kêu gọi để loan báo tin mừng Chúa Kitô đến, bắt đầu từ những vùng ngoại vi của cuộc sống của thế giới chúng ta. Những người nghèo và bị lãng quên ở giữa chúng ta có thể tìm đến thánh nhân như một người hướng dẫn và người bảo vệ chắc chắn trong cuộc sống của họ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu xin Thánh Giuse cầu bầu cho giáo hội để chúng ta luôn có thể khởi hành lại từ Bethlehem để nhìn thấy và đánh giá đúng những gì là quan trọng, thiết yếu đối với Thiên Chúa. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha giải thích lý do Ngài sẽ trình bày những bài giáo lý về Thánh Giuse. Ngày 8 tháng 12 năm 1870, chân phước Pio thứ 9 đã công bố Thánh Giuse là quan thầy của giáo hội Hoàn Vũ. 150 năm sau sự kiện đó, chúng ta đang sống năm đặc biệt dâng kính Thánh Giuse. Và trong tâm thư Patrice Corde, tôi đã thu thập một số suy tư về con người của Ngài. Chưa bao giờ như ngày hôm nay, trong thời điểm được ghi dấu bởi một cuộc khủng hoảng toàn cầu với nhiều khía cạnh khác nhau, Thánh nhân có thể là người hỗ trợ, an ủi và hướng dẫn chúng ta. Do đó, tôi đã quyết định dành một loạt bài giáo lý về Ngài. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp chúng ta để mình được gương mẫu và chứng tá của Ngài soi sáng nhiều hơn nữa.
Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với suy tư về bối cảnh kinh thánh của cuộc đời Thánh Giuse. Ngài nói, có hơn 10 nhân vật trong kinh thánh có tên Giuse. Quan trọng nhất trong số này là người con trai ông Gia-cóp và bà Ra-khen. Người này đã trải qua nhiều thăng trầm,
từ một nô lệ trở thành người quan trọng thứ hai ở Ai Cập sau vua Pharaoh. Trong tiếng Do Thái, Giuse có nghĩa là xin Chúa gia tăng, xin Chúa làm cho tăng trưởng. Đó là một lời cầu chúc, một lời chúc lành dựa trên sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và đặc biệt là nói đến sự sinh sản và sự gia tăng con cái. Thật vậy, chính tên này đã tỏ lộ cho chúng ta một khía cạnh quan trọng trong tính cách của ông Giuse thành Nazareth. Ngài là một người tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa, vào sự quan phòng của người. Mỗi hành động của thánh nhân được phúc âm thuật lại đều được xác định bằng sự xác tín rằng Thiên Chúa làm cho lớn lên, gia tăng, thêm vào, nghĩa là Thiên Chúa chuẩn bị để thực hiện chương trình cứu độ của người. Và về điều này, Giuse thành Nazareth rất giống với Giuse ở Ai Cập. Theo Đức Thánh Cha, Bethlehem và Nazareth, những tham chiếu địa lý đầu tiên về Thánh Giuse, cũng đóng vai trò quan trọng giúp chúng ta hiểu biết về thánh nhân. Trong Cựu Ước, thành phố Bethlehem được gọi là Bethlehem, nhà bánh mì, hay còn gọi là Ephrata, theo tên bộ lạc định cư ở đó. Tuy nhiên, trong tiếng Ả Rập, tên này có nghĩa là ngôi nhà của thịt, có lẽ vì có nhiều đàn cừu và dê ở khu vực này. Thật vậy, không phải ngẫu nhiên mà khi Chúa Giêsu sinh ra, các mục đồng là những người đầu tiên chứng kiến sự kiện này. Dưới ánh sáng của câu chuyện của Chúa Giêsu, những ám chỉ về bánh và thịt nói đến mầu nhiệm thánh thể. Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống. Người sẽ nói về mình: ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Bethlehem được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, từ ngay trong sách Sáng Thế. Bethlehem cũng được liên kết với câu chuyện của bà Ruth và bà Naomi, được thuật lại trong sách Ruth, một cuốn sách ngắn gọn nhưng tuyệt vời. Bà Ruth sinh ra một người con tên là Obed, và người này sinh ra ông Giêsê, cha của vua David. Và chính từ dòng dõi của vua David mà Thánh Giuse, cha của Chúa Giêsu theo pháp lý, đã được sinh ra. Bấy giờ, tiên tri Mica đã báo trước những điều tuyệt vời về Bethlehem. Phần ngươi, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda, từ nơi ngươi, ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Thánh sử Matthew đã lấy lời tiên tri này và kết nối nó với câu chuyện về Chúa Giêsu như sự ứng nghiệm rõ ràng của nó. Quả thật, con Thiên Chúa không chọn Jerusalem làm nơi người nhập thể làm người, mà là Bethlehem và Nazareth, hai làng ở ngoại ô, cách xa tiếng ồn ào của tin tức và những người quyền lực thời bấy giờ. Tuy nhiên, Jerusalem là thành phố được Chúa yêu thương, là thành thánh, được Chúa chọn làm nơi cư ngụ. Thực ra, đây là nơi cư ngụ của các tín sĩ luật, kinh sư và người Pharisêu, các thượng tế và các kỳ lão trong dân.
Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là lý do tại sao việc lựa chọn Bethlehem và Nazareth cho chúng ta biết rằng vùng ngoại vi và bên lề đều được Thiên Chúa ưu ái. Chúa Giêsu không sinh ra ở Jerusalem cùng với toàn thể triều đình. Không, người sinh ra ở vùng ngoại ô và sống cuộc đời của mình tới 30 năm ở vùng ngoại ô đó, làm thợ mộc giống như Thánh Giuse. Đối với Chúa Giêsu, những vùng ngoại vi và những người bị thiệt thòi được ưu tiên hơn. Đức Thánh Cha lưu ý, không xem xét sự kiện này một cách nghiêm túc đồng nghĩa với việc không coi trọng tin mừng và hoạt động của Thiên Chúa, đấng tiếp tục tỏ mình ra trong các vùng ngoại vi địa lý và của cuộc sống. Chúa luôn hành động âm thầm, người luôn hành động âm thầm ở ngoại vi. Ngay cả trong tâm hồn chúng ta, ở những vùng ngoại vi của linh hồn, của những tình cảm, có lẽ những tình cảm khiến chúng ta xấu hổ, nhưng Chúa ở đó để giúp chúng ta tiến bước. Chúa tiếp tục tỏ mình ra ở các vùng ngoại vi, dù là về mặt địa lý hay về cuộc sống. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa Giêsu đi tìm kiếm những người tội lỗi, người vào nhà họ, nói chuyện với họ, mời gọi họ hoán cải. Chúa Giêsu cũng bị quở trách về điều này. Nhưng hãy nhìn xem vị thầy này, các tiến sĩ luật nói, hãy nhìn vị thầy này, ông ăn uống với tội nhân, người ô uế, đi tìm kẻ không làm điều ác, nhưng đã chịu đựng điều đó. Người bệnh tật, người đói, người nghèo, người rốt cùng. Người đi tìm những tội nhân đã làm điều ác, và cũng đi tìm những người chưa làm điều ác, nhưng đã phải chịu đựng nó, chẳng hạn như những người bệnh tật, đói khổ, nghèo khổ, rốt cùng. Chúa Giêsu luôn hướng về những vùng ngoại vi, và điều này mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm tin, đúng không? Bởi vì Chúa biết vùng ngoại vi của trái tim chúng ta, vùng ngoại vi của tâm hồn chúng ta, vùng ngoại vi của xã hội chúng ta, của thành phố của chúng ta, của gia đình chúng ta, tức là phần hơi tăm tối đó, nơi có lẽ chúng ta không thể hiện ra vì xấu hổ, đúng không? Đức Thánh Cha nhận xét, Về mặt này, xã hội lúc bấy giờ không khác chúng ta là mấy. Ngay cả ngày nay vẫn có một trung tâm và một vùng ngoại vi, và giáo hội biết rằng mình được kêu gọi để loan báo tin mừng đến các vùng ngoại vi. Thánh Giuse, một thợ mộc từ làng Nazareth và là người tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho vị hôn thê của Ngài và cho Ngài, nhắc nhở giáo hội hãy chú ý đến những gì mà thế giới cố tình phớt lờ. Hôm nay, Thánh Giuse dạy chúng ta đừng quá chú trọng vào những điều mà thế gian ca tụng, nhưng hãy nhìn vào những góc khuất, những bóng tối, hãy nhìn ra ngoại vi những điều thế gian không mong muốn. Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta phải quý trọng đến những người mà người khác loại bỏ. Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thánh Giuse thực sự là một bậc thầy về điều cốt yếu. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng những gì thực sự có giá trị không thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng đòi hỏi sự phân định kiên nhẫn để được khám phá và đánh giá cao.
Đức Thánh Cha mời gọi cầu xin Thánh Giuse cầu bầu để toàn thể giáo hội có thể tìm lại được cách nhìn này, khả năng phân định và đánh giá điều cốt yếu này. Chúng ta hãy lại bắt đầu từ Bethlehem, chúng ta hãy bắt đầu lại từ Nazareth. Cuối cùng, Đức Thánh Cha gửi một thông điệp đến tất cả những người sống ở những vùng ngoại vi địa lý hay cuộc sống, bị lãng quên nhất trên thế giới hoặc những người đang bị gạt ra ngoài lề của cuộc sống. Ngài nói, chớ gì anh chị em tìm thấy nơi Thánh Giuse chứng nhân, người bảo vệ để mình tìm đến, và Ngài mời gọi dâng lên Thánh Nhân lời cầu nguyện này. Lạy Thánh Giuse, Ngài là người luôn tín thác vào Thiên Chúa, xin đưa ra những lựa chọn theo sự hướng dẫn quan phòng của Người. Xin dạy chúng con đừng quá dựa trên những kế hoạch của chúng con, nhưng dựa trên kế hoạch tình yêu của Người. Ngài là người đến từ những vùng ngoại vi, xin giúp chúng con chuyển đổi cách nhìn và thích chọn những gì thế giới loại bỏ và những thứ bị gạt ra bên lề hơn. Xin an ủi những người cảm thấy cô đơn và nâng đỡ những người làm việc âm thầm để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Amen. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh lạy Cha với những người hiện diện và ban phép lành kết thúc.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Truyền Đình
và An Huy
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 58 từ số 202 đến số 204.
Qua một tuần rồi thì cậu thấy đời sống gia đình thế nào?
Gì ông? Tôi vẫn tu sờ sờ ở đây mà. Trời ơi, gì hỏi đời sống gia đình là sao? Sao tôi trả lời ông?
Tuần trước mình bắt đầu vào cái chương gọi là mục vụ gia đình đúng không? Tôi định hỏi cậu là cậu thấy cái việc mục vụ gia đình bữa nay nó thế nào?
Trời ơi, trời ông nội, tôi tưởng ông hỏi cái gì thì thà ông hỏi đại mục vụ gia đình đi. Ông biết là đời sống gia đình với mục vụ gia đình là nó xa nhau một trời một vực không?
Thì ít ra nó cũng có hai chữ gia đình không? Nói vậy thì nói, nhưng mà nói chung là xin lỗi, hơi nhầm một tí.
Đây là ông đang vô trọng tâm rồi. Tại vì ông đã thực hành được một trong ba từ mà Đức Thánh Cha Francisco đã gọi là mách nước cho các gia đình rồi đó.
Từ gì không?
Thì có ba từ gọi là chìa khóa để mang lại hạnh phúc gia đình. Thứ nhất là làm ơn. Please. Thứ hai là thank you. Thank you là gì biết không?
Cảm ơn.
Trình độ ngoại ngữ cao đó. Và từ thứ ba là gì? Xin lỗi cơn mơ vừa qua. Xin lỗi nỗi đau vừa xa lạ. Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại. Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Đó đó.
Rồi,
xin lỗi lần mà ông đọc giáo huấn vui ông cười vậy chứ mà đọc xong ông làm lòng tôi đắng cay lắm, phải xin lỗi ngay.
Ôi ước gì mà mỗi lần mà nhắc lại bài là thầy anh Huy cho một bài hát, thế là quá chuẩn rồi. Nhưng mà bây giờ cậu nhắc lại bài cũ cho tớ lần trước đi, chứ không phải là hát vu vơ rồi ông quên đâu.
Ồ cái này xin lỗi cậu. Cậu làm ơn nhắc lại giùm tớ thì không, cảm ơn cậu nha. Không, tôi áp dụng ba chữ đó rồi đó.
Rồi nói chung là tuần trước cái cốt lõi là các nghị phụ thuộc hội đồng nhấn mạnh cái gì? Đó là các gia đình Kitô hữu là chủ thể chính của việc mục vụ gia đình.
Và tôi nhớ là gia đình đó nó không phải là một gia đình khép kín, đóng lại, nhưng mà mở ra.
Mở toang luôn á.
Toang, mở ra để gọi là, không phải toang theo kiểu là toang đâu. Mà toang ở đây theo nghĩa là
mở hết cỡ đó.
Là mở hết cỡ, mở rộng để đón nhận mọi người khác vào trong cái gia đình lớn của mình.
Và đó cũng là lý do mà có bài hôm nay đó. Mình vào không? Bài mới cậu đọc thử xem.
Bài này chắc tên là toang rồi. Số 202, Đức Thánh Cha nói: sự góp phần chính yếu cho một vụ gia đình là từ nơi giáo xứ, như một gia đình của các gia đình. giáo xứ kết hợp hài hòa các đóng góp của các cộng đoàn nhỏ, của các phong trào, rồi của các hiệp hội của hội thánh.
Và cùng với một việc mục vụ chuyên biệt hướng đến các gia đình, thì chúng ta thấy cũng cần phải có một cái gọi là công cuộc đào tạo phù hợp hơn cho các linh mục, các phó tế, các tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên và các tác viên mục vụ khác.
Wow, hóa ra là giáo xứ cũng là một gia đình lớn đấy chứ hả?
Đúng rồi, phải quan tâm huấn luyện những người huấn luyện.
Đấy. Đó. Và Đức Thánh Cha cho chúng ta biết một thông tin, đó là những cái phúc đáp á, cho cái việc tham khảo ý kiến được gửi đến trên toàn thế giới, chắc là của các giám mục hay là các giáo phận gì đó chăng, thì có nêu lên nhận định rằng là các thừa tác viên có chức thánh thường được đào tạo thiếu phù hợp. Các thừa tác viên có chức thánh thường được đào tạo thiếu phù hợp để có thể đối phó, đối diện với các vấn đề phức tạp hiện nay của gia đình.
Đúng rồi, cái này là Đức Thánh Cha là thẳng thắn, chỉ ra những cái vấn đề còn tồn tại. Và Ngài nói rằng theo cái hướng đó, đó thì kinh nghiệm của truyền thống Đông Phương lâu đời về việc linh mục kết hôn cũng có thể sẽ hữu ích.
Hả? Thì đúng rồi hả?
Đúng rồi.
Ồ, sao tự nhiên tôi thấy ông cười? Thấy ông cười là tôi biết ông thích rồi, cái gì ông thích câu cuối đúng không? Đó. Cái câu á là tôi nghe rõ nha, ông đừng có nói bây giờ là thu rồi là ông không chối được nha. Ông vừa mới nói là cái gì mà linh mục kết hôn cũng có thể hữu ích.
Đó, ông phải nghe hết cái câu á.
Tôi không biết, lát tôi nhờ bạn biên tập cắt riêng cái câu đó ra đăng riêng một số. Trần Đỉnh vừa mới nói cái gì mà linh mục kết hôn cũng có thể hữu ích.
Trời, nghe có nửa câu là toang rồi ông ơi.
Đâu, ông đọc hết câu thử coi làm sao.
Đây này, nghe đây nè. Đức Thánh Cha nói rằng kinh nghiệm của truyền thống Đông Phương.
Ủa, Đông Phương chứ không phải là mình hả? Mình cũng là người Á Đông mà.
Mình là Công giáo Latin.
Là
Công giáo Đông Phương và Công giáo Latin.
Đó.
Hay còn gọi là Công giáo Roma. Nếu mà muốn nói theo các cụ thì gọi là Công giáo La Mã.
À, tôi nhớ rồi, hình như theo giáo luật của Công giáo La Mã đó, thì các linh mục không có lập gia đình đúng không?
Chắc là các linh mục Đông Phương chắc là có nhiều kinh nghiệm làm một vụ gia đình lắm á.
Thật ra thì phải đến mà hỏi họ thì mới biết được, chứ giờ mình ngồi đoán cũng không biết được. Thôi mai ông kiếm vé máy bay tôi qua Hy Lạp tôi hỏi thử coi sao.
Nhưng mà tôi tin rằng cái gì nó có lợi cái hại của nó đúng không?
Ừ, thì trên đời này cái gì nó cũng có hai mặt không? Đâu có đòi cứ lợi suốt được.
Vậy bây giờ mình chắc mình phải làm một quẻ bói thôi.
Bói làm sao, cái gì bói toán ở đây nè ông? Đạo Chúa mà bói toán gì ở đây?
Không, thì ngày trước có bà, cậu không nhớ à? Bà già đi chợ Cầu Đông bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng? Có lợi
không? Lợi.
Thầy bói xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi, nhưng mà răng thì chẳng còn.
Cho nên á, túm lại á, là dù là Đông hay là Tây gì đó, thì để mà dấn thân vào trong cái vùng trời mênh mông bao la bát ngát của một vụ gia đình á, thì người làm một vụ phải được chuẩn bị đầy đủ, tức là được đào tạo cho kỹ lưỡng.
Đúng rồi. Và để mà chuẩn bị kỹ hơn á, thì cậu nên đọc số tiếp theo để xem nó chuẩn như nào.
Để coi nha, Đức Thánh Cha viết là phải chuẩn rồi, mình cứ đọc thôi, quan trọng là có đọc chuẩn không thôi. Số 203. Các chủng sinh cần được đào tạo rộng hơn theo liên ngành về mục vụ chuẩn bị hôn nhân và gia đình, chứ không chỉ đơn thuần là về lý thuyết.
Đúng
đó
rồi,
phải là học bài cu xong rồi thi rồi 9-10 điểm xong rồi. Bởi thế mấy ông thầy á, người ta nói vậy, tôi nói nha, người ta nói mấy ông thầy trước khi đi tu mà có người yêu á, là có nhiều kinh nghiệm.
Kinh nghiệm một vụ gia đình đúng không?
Kinh nghiệm một vụ gia đình
thì người ta có kinh nghiệm mà.
Nhìn thấy Trần Đỉnh vừa nói cái câu trời, người ta có kinh nghiệm mà, thật là đầy cái sự nói là ganh tức thì không đúng, nhưng mà một sự tủi thân á quý vị ạ. Một sự tủi thân đó. Thôi chúng ta đọc tiếp nha. Ông thôi, Trần Đỉnh lại tiếp tục tủi thân. Đức Thánh Cha nói: hơn nữa, việc đào tạo không luôn cho phép họ bày tỏ thế giới tâm lý tình cảm của họ.
Nhưng mà trái lại thì một số chủng sinh cũng mang trong mình một kinh nghiệm của một gia đình bị thương tích, không có cha và không có mẹ, và sống trong một tình trạng cảm xúc gọi là thiếu ổn định.
Thật ra là những người mà gọi là được đào tạo để sau này là một vụ hôn nhân gia đình đó đúng không? Và khám phá ra nơi chính bản thân họ có những cái vết thương, có những cái tổn thương, có những cái thiếu thốn liên quan đến tâm lý, tình trạng cảm xúc thiếu ổn định do quá khứ, do tình cảnh, hoàn cảnh gia đình vân vân á, thì có thể là chính họ phải cần được chữa lành trước,
đúng rồi.
Rồi sau đó đi chữa lành cho người khác.
Bởi vì tránh một cái trường hợp gọi là họ chạy trốn á, hoặc là có cái nhìn méo mó về đời sống gia đình á, và chính những người này lại truyền một cái nhìn tiêu cực về đời sống gia đình.
Người ta bảo là
luôn.
Mù mà dắt mù thì lăn cù xuống hố. Còn một người có kinh nghiệm thì sẽ giúp được người khác rất là nhiều ha.
Và nói tóm lại thì Đức Thánh Cha nói rằng cần phải đảm bảo một chương trình đào tạo giúp các thừa tác viên tương lai trưởng thành có được sự quân bình tâm lý do cái nhiệm vụ, do cái sứ mạng đòi hỏi.
Và để có được cái sự gọi là quân bình tâm lý như thế thì những cái mối liên hệ trong gia đình phải nói là nền tảng để củng cố lòng tự trọng lành mạnh của các chúng sinh.
Và bởi thế, để giúp họ kiên vững trong thực tế, thì việc đồng hành của các gia đình trong suốt quá trình chủng viện và đời sống linh mục là cực kỳ quan trọng.
Đấy, chứ đâu phải chỉ có học với thi không, đúng không?
Rồi lâu lâu phải gọi điện cho gia đình, đúng không? Quan tâm cái nhìn đó.
Thôi mà ông đừng nói nữa, đọc tiếp đi. Tôi sợ ông nhớ nhà, tôi nhớ 3 năm rồi ông không được về Việt Nam, đúng không? Con xin lỗi bà cô nha. Con biết là định mà nói tiếp là khóc, nên con phải chặn ngay.
Nói tóm lại thì theo nghĩa đó, nên có sự kết hợp giữa thời gian của chủng viện với những thời gian khác trong giáo xứ. Điều đó giúp họ tiếp xúc nhiều hơn với thực tế cụ thể của các gia đình.
Nghĩa là gọi là việc đi thực tập đó, phải không? Thực tập mục vụ đó, phải không? Nên học triết xong mà là phải đi vào gia đình thì mới thấy triết học là nằm trong gia đình đó.
Thần học ở đâu bây giờ?
Trong gia đình. Thần học ba ngôi trong gia đình. Thấy không? Kitô học cũng trong gia đình luôn. Thánh thần gì, thần khí học gì trong gia đình hết. Giáo hội học cũng có trong gia đình luôn.
Và tôi thấy Đức Thánh Cha chốt lại cái câu này hay nè. Suốt cuộc đời mục vụ của mình, linh mục gặp gỡ các gia đình nhiều nhất.
Thì không ta?
Nói chung tất cả những người mà không ở trong dòng kín thì đều gặp các gia đình hết trơn. Nhưng mà ở đây cũng phải tránh một số trường hợp nha.
Hợp gì không? Gặp gỡ gì xấu xa thôi tránh.
Có những người mà về quê gặp bố mẹ xong á, không muốn rời đi luôn.
Không muốn rời đi.
Đấy.
Là tại sao?
Người ta bảo rồi, một phút xa nhau vạn lần nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần mơ.
Không, làm thơ luôn. Nhưng mà cái này tôi nghi không phải gặp bố mẹ vạn lần mơ, tôi nghi là đúng là về thăm bố mẹ mà gặp người khác đó. Đi học lớp cũ chẳng hạn đó. Thì nguy hiểm, thì nguy hiểm, thì gọi là quyến luyến lịch lạc đó.
Không ơi, gặp gia đình hay là gặp ai đó thì cũng là được hết trơn á. Bởi vì làm sao? Đức Thánh Cha nói là sự hiện diện của giáo dân và gia đình, đặc biệt là sự hiện diện của người nữ trong việc đào tạo linh mục, giúp họ biết quý trọng sự đa dạng và bổ túc của nhiều ơn gọi khác trong hội thánh.
À, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Trời ơi, dễ hiểu mà nó là sao?
Trời ơi.
Tự nhiên có người nữ ở đây là sao? Linh mục mà sao lại đi gặp người nữ?
Thì người nữ ở trong gia đình.
À, là mẹ, là chị, rồi bà gì đó.
Đó, đúng rồi. Nếu mà không mở ra đó thì người ta sẽ có cái nhìn gọi là thiên lệch. Không có đúng đắn về đời sống gia đình, mà cũng không có một cái sự trưởng thành trong đời sống tình cảm.
À, cái đó gọi là tự do nội tâm, con tim tự do gì, đúng không?
Rồi,
thanh thoát gì đó.
Đó, đúng rồi. Rồi, hết số 203. Nhưng mà có một thắc mắc ở đây, đó là tại sao đang nói đến gia đình, đúng không? Tự nhiên lại nói đến chủng sinh các kiểu nhỉ?
Ông đúng là nói cái gì người ta phải nói cho nó có chiều sâu. Mà đào bôi được chiều sâu thì người ta phải thấy được cái nguồn cội. Có ăn quả mà không nhớ kẻ trồng cây rồi.
Cái gì tự nhiên là có quả với cây ở đây nữa không?
Cái số vừa rồi á là quả. Còn số trước nữa là cây.
Cây ở đây là cây gì?
Thì cậu nhớ mở đầu số trước nói gì không?
Cái gì mà cái việc mà góp phần chính yếu của việc mục vụ gia đình là từ các giáo xứ, đúng không?
Đúng rồi.
Nhớ đến đó thôi à?
Mà giáo xứ thì có ai?
Thì tất nhiên là phải có ông cha xứ rồi.
Thì đó, cần có cha xứ cho nên mới phải có chủng sinh. Bởi vì chủng sinh là cha xứ tương lai.
Trời, tôi thấy cái cây của ông sao mà nó xoắn quá.
Cái này tôi mới trồng. Đại khái Đức Thánh Cha nói là chúng ta phải chuẩn bị kỹ. Nào là sự đồng hành của gia đình trong suốt thời gian chủng viện, nào là có nhiều kinh nghiệm thực tế khác nhau tại các giáo xứ, rồi nào là sự hiện diện của người nữ trong việc đào tạo linh mục.
Thôi ông ơi, tôi thấy là đủ lắm rồi. Ông mà thêm chút nữa thì chắc là tôi phong ông làm gọi là cha giáo đại chủng viện là vừa.
Thôi, tôi không có cần, tôi không có mơ những giấc mơ không thành đâu. Mới quá số mới đi.
Rồi, số 204. Các phúc đáp cho việc tham khảo ý kiến cũng bày tỏ sự tha thiết về việc cần thiết phải đào tạo các tác viên giáo dân của mục vụ gia đình với sự giúp đỡ của các nhà tâm lý giáo dục này, các bác sĩ gia đình này, các bác sĩ cộng đồng này, các nhân viên xã hội này, các luật sư cho trẻ em và gia đình.
Và cái công việc này á phải được thực hiện với tinh thần cởi mở, tức là gì? Là đón nhận sự đóng góp của những cái ngành khoa học như là tâm lý học nè, xã hội học nè, rồi tính dục học nè, rồi thậm chí là khoa tham vấn gì mà counseling gì đó.
Đúng rồi. Và các nhà chuyên môn, đặc biệt là những người có kinh nghiệm đồng hành, thì chính họ là những người giúp đưa các hướng dẫn mục vụ vào những hoàn cảnh thực tế.
Tại vì hướng dẫn mục vụ là in trên giấy, đúng không? Trên sách vở. Cho nên đó là bây giờ phải cần người để mà đưa hướng dẫn nó vào trong cuộc sống.
Và đặc biệt là phải xoáy sâu vào những cái bận tâm cụ thể của gia đình, chứ không phải là mộng mơ, chứ không phải là những cái dự án chiến lược không.
Thật ra Đức Thánh Cha nói rằng là các chương trình và các khóa đào tạo dành riêng cho các tác viên mục vụ. Cái bốn cái chữ này nó hay lắm, người tác viên mục vụ, rất là hay.
Hay như nào?
Giọng tôi nó hay, nói nó hay. Nhưng mà về ý nghĩa của nó là gì? Tác viên là gì? Là những cái người không phải là người chính, nhưng mà là những người gọi là cộng tác, và những người thừa tác viên nữa. Là cái cánh tay nối dài của Chúa Giê-xu họ là gọi là hiện thân của Chúa Giêsu trong cái việc mục vụ, tại vì nói là việc mục vụ là việc của một tử nhân lành. Một tử nhân lành duy nhất chỉ là Chúa Kitô thôi, chứ ai mà xứng đáng. Nhưng mà bây giờ Chúa mời gọi như một cái ơn gọi dành cho những người Kitô hữu trở thành tác viên của Ngài.
Đúng rồi, ông đúng là có cái ơn gọi làm giám đốc đại chủng viện đó.
Thôi, tôi giờ tôi đang mâm mê cái chức ban biên tập Radio Vatican này thôi còn chưa được nữa nè.
Nhưng mà cuối cùng thì ông chốt lại cái các cái chương trình, các khóa đào tạo này dành cho các tác viên mục vụ thì nó cụ thể là cái gì?
Thì cụ thể là dạy gì thì dạy, đào gì thì đào, tạo gì thì tạo, phải cho họ có khả năng để mà áp dụng vào thực tế. Tức là đưa cái chương trình chuẩn bị hôn nhân hòa nhập vào cái đời sống năng động rộng lớn hơn của hội thánh.
Ừ, đúng rồi. Và chính cái việc mà chuẩn bị mục vụ tốt như vậy á, thì nó là điều quan trọng đúng không? Bởi vì ngay cả đối với các cái tình huống khẩn cấp á, mà những cái tình huống gọi là nan giải ngay bây giờ, đó là bạo hành gia đình và việc lạm dụng tính dục á, là một điều gọi là cần phải có những cái chuyên viên thực sự á.
Chuyên viên đúng rồi. Chứ còn nếu mà mình không rành mà mình bay vô mình giúp thì những cái lại là sôi hỏng bỏng không.
Đúng rồi, mà những cái tổn thương trong gia đình nhiều khi nó còn nặng nề hơn nữa.
Nhưng mà tất cả những cái trợ giúp mà về mặt tâm lý rồi xã hội rồi tham vấn các kiểu đó, những cái tác viên mục vụ đó, thì không những là không làm suy giảm cái giá trị nền tảng của việc linh hướng rất là quan trọng, mà còn bổ túc hay là củng cố thêm cho cái giá trị đó, không? Bổ túc và củng cố vào các cái nguồn mạch thiêng liêng vô giá của hội thánh, đặc biệt là bí tích hòa giải.
Đúng rồi, bí tích hòa giải là bí tích chữa lành mà. Đó, còn bí tích thánh thể là bí tích nuôi dưỡng mà.
Nghĩa là mình không chỉ có chạy đến với chuyên viên không, mà mình phải chạy đến với Chúa.
Bởi vì thật sự là khoa tâm lý á, ngày nay người ta đang nói rất là nhiều về việc gọi là tâm lý và linh đạo nó phải đi đôi với nhau. Bởi vì có những cái vết thương á, những cái chuyên viên tâm lý không có thể giải quyết được, mà những cái vết thương đó chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được thôi. Nhất là những cái tương quan.
Tại vì con người mà nhìn như là một cái thực thể thì không chỉ dừng lại ở những cái cảm xúc, mà còn có cả một cái mối tương quan với Đấng Thượng Đế, Đấng Thần Linh nữa.
Và hết số 204 này á, thì tôi thấy cái kỳ này nó có vài số thôi, nhưng mà cái mức độ thực hành thì tôi thấy là nó dai dẳng luôn á. Đầu tiên á, là đào tạo mấy ông chủng sinh nè,
7 năm.
Rồi đào tạo tác viên giáo dân này,
ít là 3 năm. Tính hòm hòm là cả chục năm rồi đó. Mà nghe nói có nhiều chủng viện giờ đào tạo 11, 12 năm luôn á.
Uầy, tính cả nhà tập luôn hả?
Cái nhà tập ông, đang nói chủng viện nhiều cái nhà tập ở đây.
À, cái này gì gọi là năm tu đức đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Nói chung là kiến thức về hôn nhân gia đình trần đỉnh hơi thiếu thốn, nhưng mà về đời tu cũng khá đấy.
Tôi thấy là tính hòm hòm là cũng phải hơn chục năm rồi đúng không?
Đúng rồi á, người ta bảo là gì? Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm trồng người.
Tiện đây thì xin mách nước với lại các thính giả nghe giáo huấn vui nhá. Ngay bây giờ xin số liên lạc của thầy anh Huy đi. Khoảng 50 năm nữa là có thể xin thầy tư vấn rồi đó. Chữa lành những vết thương trong đời sống gia đình.
Thôi
đó.
Tôi không phải chuyên gia tâm lý, tôi không dám nhận đâu. Nhưng mà ai đến xưng tội á, thì nếu mà Chúa thương cho làm linh mục thì tôi nhận. Đấy. Nhưng mà riêng ông đến xưng tội tôi không nhận được. Tôi xin lỗi, em đi kiếm người khác đi. Cha không có thiếu.
Làm sao mà ông xa lánh tôi vậy?
Tôi thừa biết tội của ông rồi, mà không tôi nhớ mệt đầu lắm.
Thôi bây giờ mình phải xin các thính giả của giáo huấn vui này, cầu nguyện cho ơn gọi này, cầu nguyện cho cái việc mục vụ gia đình á, đang còn rất là nhiều vấn đề nan giải.
Và việc đào tạo các thừa tác viên và các chủng sinh nữa đúng không? Để sau này là những người sẽ dấn thân vào cái công cuộc đó.
Và chính những cái sự hỗ trợ ấy là những nguồn khích lệ rất là lớn cho những người mà dấn thân vào việc mục vụ gia đình á, tiếp tục hăng say trên con đường sứ mạng và đem lại những hoa trái thiêng liêng.
Và quý vị có thể đóng góp một cách thiết thực bằng là sự đóng góp vật chất cũng như tinh thần, bằng lời cầu nguyện, cũng như là tạo môi trường cho các chủng sinh cũng như các thừa tác viên có dịp thực tập đồng hành với các gia đình.
Thế là trao niềm tin đúng không? Vậy thì bây giờ hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.